Thank you. subiendo aquí, la cosa no es como que un subiendo, cuando hay una gran morrilla, que hay una gran subiendo aquí, yo a veces hay una gran cosa de esto, y es la cruda, porque hay más, ni la gente hay más, no 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 hay más,
mà nguyên liệu sức rất chất lượng.
con lấy cái vật ấy nó làm chạy cẩm chạy mơ nước cẩm nước mê phân đức đại tàu theo quốc kẻ nắm quyền chỉ cho tôi ở thân tâm này cái gì là đức và có mở thì phải khởi sự như thế nào. Nè, cái chỗ đó là cái chỗ mà đang để ý ra. Từ hồi hôm nay chúng tôi cùng sanh cùng nguyện đúng các cái thứ vô minh. Cho nên là thế khi mà có con người sanh ra, nếu mà có một con người thì nó đều có cái thứ vô minh. Hãy mình con người sanh ra thì có vô minh sao? Rồi con người hiện nay thì cái vô minh nó cũng diệt, bởi vì vô minh là nó không có hình tướng nữa. Nhưng mà có con người thì là có nó. Như vậy là nó là vô hủy đó. Nó có con người là có nó, mà nó đánh lúc nào không biết. Còn là cái sự mà nó tiêu hành của người về tổ hợp này nó giống như là cái người mà những lúc mà người ta cân nhắc của hành vậy. Hay cái người lúc mà chuyên năng cân nhắc của hành cách tâm trú thì nó vươn nó không vào được. Mà nếu mà những người lính đó mà lo bẩn hoặc là tiền ngủ hoặc là không có trong một cân bạc hoặc là không đủ được bữa liệt ngự thì cái thành trì đó sẽ bị địch thủ nó lan vào. Vì vậy cho nên là những người mà tôi thật là giỏi mà chính chắn á, người ta giữ gìn từng kinh nghiệm mà hãy cái niệm xấu, cái niệm ác, cái niệm bất định nào đấy là họ biết ngay. Họ giữ gìn như là cái người lính canh cửa vậy. Mà muốn giữ định như vậy thì chúng còn có cách làm cái thừa mở trong thiền định. Cái thiền định tam muội. Vì vậy thì mà khi mình đức Phật mà thành Phật rồi được thừa mở trong chánh định. Chẳng hạn như là lúc bọn Phật nói kinh là Như Lai Như Giác thì Phật ở trong chánh định hành thân đại quang minh tạng. Còn cái lúc mà nói kinh Pháp Hoa thì ở trong như chánh định cũng như là nghĩa khí. Phật được thừa mở được chánh định, chỉ có ở trong chánh định thì mới diễn được. Cái vô minh thì não nó đến lúc nào mới biết được. Mà chặn lại, mà đóng cửa không cho nó vào. Còn nếu như hàng đệ tử mà chúng ta mà tu tập tu đó mà chúng ta không có thường xuyên tâm giữ cho chạy thì là như ông ta nói là đúng người mất lắm. Chặt tấm là chặt mê, mê tấm tấm là mê. Vì vậy mà có gì hỏi tôi thì cứ trên cái sách là ai tu cũng có trở thành như một người này hết. Chứ sao lại nói một tử là chỉ ở vào cái vị trí của nhân thừa, cái thừa ha. Không phải vậy. Không phải tôi nói rằng là người Phật tử tại gia là chỉ hưởng được quả nhân thừa, cái thừa thôi, cũng không vậy. Nhưng mà tại vì tôi nói là cái hoàn cảnh của người Phật tử tại gia là biết là đó, là không ở trong thiền định tâm ngủ được. Nó giống như là vừa làm bảo vệ cánh cửa, mà cánh cửa rồi là nó chạy vô, là nấu cơm chua, rồi lượt lao, rồi xào. Này nọ không biết, ở tờ không biết rồi nó chạy ra, chạy ra cánh cửa. Cánh cửa còn lo ở nhóc, rồi vỗ những cái này. À, bà để là nó điều kiện như thế. Có ngoại bảo là mới bị nổi, nó ra ngoại mất thì chạy ra gần cửa, gần cửa xuống rồi mình lại mất vô, nghe nó cái nội này khóc. Thì chạy ra chỗ đó, nội thì chết, cửa không quan hoài, thì mình chạy xuống vô. Như vậy thì cái trong nhà của mình nó mất đòn hết rồi vậy đó. Thành ra cái người tại gia mà tôi nói là không thể đi cao lên được là tại vì cái hoàn cảnh nó như vậy. Không phải là tâm được cái cửa thường xuyên. Vì vậy cho nên là cái giác ngộ rồi của cái vị lực đó. Nhưng mà cái bằng não nó giác nó mê tính tự thiền muốn tự thừa. Cái trật tỉnh là nó dẫn tới. Có điều kiện làm được lúc nào đó rồi ngoài ra cái hoàn cảnh tôi nói là chồng là con có mẹ là cháu nội là mua bán gì đó vân vân hả. Vì vậy mà cái cánh cửa của mình không có được, họ cũng nắm bắt được không? Có phải là người đại gia nghe kinh giảng về đời mà không hiểu thành thật nghe về kinh giảng không hả? Nếu vậy tôi có nói thẳng là người kinh giảng là nghe mà cũng không hiểu thức trong cái cửa tâm của mình. À, thì được bảo là mình nghe không kinh giảng thì cái con đức lành cũng không còn gì. Chứ không phải là kinh giảng mà cái hình thức mà được đâu. Vì vậy cho nên là nói cái chung, cái tổng thể, cái thật sự về kinh giảng mà diễn được thì là đi nhân tốt, nó có cái điều kiện không? Nhưng mà có những người xuất gia cũng làm không được, cũng không đủ chút. Nhưng mà chân như cái cửa của chân của mình, cái người chân mình chân sát cửa nè, mà mình không chân giữ lẫn được, thì giải thích nó vô, nó cứ hết công đức, tài sản công đức của mình thôi. Cho nên là, trở như tôi về, các người gọi tôi là pháp sư của mình. Nhưng mà trời ơi, cảm xúc mà vô nhà cũng như thế này, quậy như thế này, chứ không phải là nó không vô đâu. Thì chỉ có cái vô rồi lấy rồi thì nó thôi, thì tao lúc nọ nó mua, giờ lấy mất là thôi, tao có thì không có, thôi cũng sao, ví dụ vậy. Rồi coi như là mình ăn hủi vậy đó, mất rồi mình quá dở cái gì thôi. Chứ cảm xúc nó vẫn vô rồi mình ra nó chứ. Vì vậy mình không có tự hào nữa. Mình chưa bao giờ dám nói mình chứng mình bắt cái gì như giống lắm đâu. Mà bây giờ đây là cái nghề của mình, đây là chồng nữ. Mình nhớ mà cái kẻ đẹp cái tế mà biết mặt nó. Biết mặt nó mà là ngăn cản nó để xử lý rồi. Cho nên là còn trong địa đất chúng ta nên là tôi được nghe mà khác mang cái quốc gia mà những người tốt nhất trong mình cầu đặc biệt là thấm thiết. Vậy mà cái bài thơ mà chúng ta mà ta đọc, ta đọc cho các cái dân hồn nghe là thiết nghiệm thân la ái dẫn tù nhiên đơn đổi như phong trần. Cảm nghĩ rằng thân ái là lao là chống, tức là lưới là chài á. Thân mà muốn thuộc thân ái của mình đó là chài lưới, đó là các cái lưới đó, nó bao đi rộng lớn lắm. Cùng nhau quan tẩu như quan tẩu suốt năm chạy theo không tẩu, chạy theo các xã hội, chạy theo các cái bệnh thấp của mà đại, từ cái ăn cái mặt cái hở. Tâm trọng thế ba ấy một tầm lưng vô nguyện ước. Cái tâm mình làm ngàn đó, nó cứ lên trong lưỡi, theo cái đặc sống của đời. Cái đặc sống tào sắc chân lợi, thời gian mốt này mốt nọ, cho nó hợp thời gian, chạy ra các cái làm thấp. Vì vậy mà cả ngày, nó cứ đóng cái trong nguyện ước. Mỗi phương chân từ hướng dẫn xã thật tế nhưng vẫn không qua mơ mụi cái chân lý. Cái chân lý thì một đời nó ở thật mà chắc mọi người thôi. Nhưng mà mê mụi. Tôi nói ví dụ như giờ mỗi một lần buổi tối mà mình nhìn qua cái thời sự của thế giới được nhất đó, thì thấy thôi chúng sanh là người tự hủy diệt nhau, đau khổ biết bao nhiêu là đau khổ. Hàng trăm ngàn người, năm ba trăm ngàn người, gần cả triệu người mà cứ đói khổ, mà cả quốc tế mà đi viện trợ, mà viện trợ chỉ bằng được một phần ba cái sức nhu cầu thôi, còn hai phần ba tất nhiên là đã hàng bao nhiêu trăm ngàn người đói khổ đang phải mua nước khổ, không biết cơm mà ăn. Ngoài ra còn chi viện ra hàng loạt. Thế vì là cái cuộc đời nó là như thế đó. Cánh vực tầm lưng như một chiếc mũi thiên chân từ biển rộng. Chạy ra cái biển rộng của dân cái lợi thiên. Cho một hoa mình. Một đảng của mình. Một đạo của mình. Mà nhất nhau. Trong đó là nghe cái đạo là nhất đạo. Nghe cái đó nó là đến kỳ lạ. Làm cho mình phải suy nghĩ.
đạo này giúp đạo kia, đặt bên giúp đạo này giúp đạo kia chết, thằng ngàn này qua ngàn khác. Thành ra mình nhớ tới cái đạo học của mình đó, hồi xưa ấy cái Ấn Độ cũng bị tiêu diệt hết đấy chứ, cũng đạo này giúp đạo kia. Thành ra cho nên mình tu hành có chừng, mặc dù là nếu thật sự mà họ có giống cái đạo học thì nó đúng là không cần cạnh tranh học vì học để mà giúp nhau hơn. Cho nên là có những cái thời kỳ mà đạo học ở bên Trung Quốc bị ba lần bị tiêu diệt hết đấy, ba lần cái bậc tam giáo nhất tôn trong bốn lần, tam giáo nhất tôn giữa là bốn lần đạo học bị tiêu diệt. Nhưng mà những cái vị mà học trên tu, người ta không có mấy công để mà đi mua cái nỗi chất chất mà tam mai dân ẩm chức lặn xuống ở trong rừng sâu trong hang núi thẳm để rồi cái lúc nào cái cuộc đời nó đến mà cơm bão nào cũng có làm à. Cái một cái thằng nào cũng biết lấy lời nó cũng lạnh thôi và cũng gió êm thôi, nó đi lại cái là điểm lạnh gió êm do những cơn bão mà làm cho đền nóng người tiền chết tốt này thì người ta ra ra truyền bá lại đạo Phật. Nhờ vậy mà đạo Phật từ Trung Quốc rồi ở Việt Nam mình cũng có bị những cái lần lên xuống vậy, nhưng mà cũng có đến nỗi cứ tâm là quá nhiều coi như đạo Phật bị thua. Mà chịu mua thì đúng với tinh thần của Đức Phật. Mà còn bên kia cũng nhất là ngàn, nhất lại ngàn rưỡi đó, để mà dành Đức Phật đó, dành cái ngôi chùa để mà thờ đó. Thì thế gian người ta làm vậy người ta đã mua đó, không có là thắng lợi đó. Nhưng mà nghe cái quan điểm của là Phật là Phật đâu. Cho nên nói cái này cũng có người đồng ý mà có người không đồng ý, có người cho rằng vậy là tiêu cực. Nhưng mà thật sự đạo Phật thì dạy cách cho con người sống có an vui có hạnh phúc, còn bằng không phải an vui không phải là nguyên nhân cho con người hạnh phúc là chẳng hạn không có cái đó. Ê, cho nên cái việc này là cũng khó nói lắm. Tôi nói đây là tôi cũng xin dè dặt, tôi nói cái đồng tôi là không nhất thiết là nói rằng đại chúng phải đồng ý với tôi việc đó. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy rõ cái đạo con đường của Đức Phật là như vậy. Chứ người ta ngủ thiên sơn như thường diễn vọng, trả thực tế nhìn nhận không qua cái cuộc đời đáng lẽ ra trang trải cho nhau, chia sức cho nhau về những cái kinh tế, những cái chính trị tuyên truyền đạt cho nhau, về kinh tế, văn hóa, mà trên thế giới mình vinh bình cho nhau thì đem lại thì hạnh phúc cho nhau lợi biết chừng nào. Nhưng mà thực tế thì ngày nào như ngày nấy đều có những tin tức những người đảng chết chóc đi đốt là do ngũ chiến trên như tùy diễn vọng xả thật tế nhận không qua đường cái hạnh phúc cái sống trong những cái chết. Có những người đi tìm như làm nước làm thơ giết làm hàng bao nhiêu nhà người à để mà tìm cái sống, nhưng mà cuối cùng rồi cái sống không được. Chẳng hạn như tin tức bên Ấn Độ đó mà là có một cái nhóm mà có muốn bao nhiêu trăm người vậy đó học tập về nên mà đặt đơn mà phá cái thành phố Bombay cách đây là một năm hai năm gì đó là tiêu diệt cái thành phố chết bao nhiêu ngàn người thập bao nhiêu là tòa cao ốc đó. Thì đó là những người đó là cái bằng đã thực tế nhận không qua cái cuộc đời của mình sống có thể là an lành là hạnh phúc như vợ với con được mà. Nhưng mà bỏ đi cái an lành hạnh phúc gọn gọn nhỏ nhỏ xinh xinh này sử dụng cái chút này để mà nâng một cái tiếng bạc vàng bao nhiêu ô bao nhiêu nón á hả rồi mà lắm như làm cái việc tốt như vậy, thế thì không phải bỏ thực tế mà nhận không qua thì bỏ đi cái thực tế mà nhận những cái hư giả cái ảo ảnh nó trong qua đốt những qua đốt bao nhiêu không tìm cái sống ở trong cái chết mà không có trước mắt không có lấy gì mà đáng tin cậy được. À, giống như bỏ cái thân mà đi lấy cái giả là tính tự vẹn mới tự vượt, vì vậy mà tự mình làm được tới mình. Thành ra cái bài đó là cái bài số cái tâm đó các thầy và cái bữa bài tâm ra đọc cho các cái dân hồn nghe để mình nhích lại. Nhưng mà khổ nổi con cái là dân hồn sống học được không có học chuyện đó vậy đó, thầy mày mới thầy lại thì mới thầy lại toàn là chỉ nghe vậy đó. Và tôi không biết là sao mà có ai đây mà kịp tôi cho hồn nghe kịp tôi không biết đâu. Cho nên đó là cái điều thắc mắc của tôi đó. Còn tôi thì xin thưa thượng với đại chúng là từ những cái bài văn, những cái bài thơ, những cái cái mà đang đánh đổ đánh tan ra đều là tôi có thể cắt nghĩa được, mà tôi cho là cái nghĩa lý một của các vị tiền bối mà sắp xếp là nó hay vô cùng, chứ không có thế nào mà để mà làm y a tụng tán mà chơi của tôi. Vì vậy mà tôi muốn cái con cái kinh điển này nè giảng giải cho Phật tử nghe, không là cái tụng tán y a như vậy. Thành ra gần đây là có những ngoài cái bộ kinh lớn là vậy, có những lúc tôi đem những cái bài minh thương mà Phật tử ai cũng có tụng hết. Nhưng mà các vị tụng Nam Mô Như Đà Phật, các vị tụng người là các vị tụng tưởng rằng là các vị tụng để mà học chấm điểm cái cực khổ đó vậy thôi. Mà thật sự Đà Phật không phải làm vậy. Nói những cái bài tán dương bình thường của cái câu như là pháp nguyên vô thượng tôn tam giới vô lượng thức thiên nhân chi đạo vô tứ sanh chi từ thụ đệ tử đúng bản nhất niệm nguyên năng diệt tam kỳ nghiệp sinh duyên nhược tái pháp ít kiếp mạc năng tận để về lại mới lại trước khi tụng kinh đó nè, giảng cả ngày giảng đúng mức rồi cho Phật tử nghe mà cho hiểu lên nó hay ho lắm mà cả ngày cơ. Vì vậy mà từ lâu rồi tôi hay nói cái đó rồi cũng có nhiều thầy cũng người đệ tử cũng không đồng ý với tôi. Chứ thật sự ra những cái kinh điển tôi nhất là thường thường tôi nhắc cái câu là tụng kinh giả là minh thật vô lý. Cho nên những kinh điển của tôi dịch ra là tôi không có làm cái nghi thức tụng ở trước đâu. Bởi vì cuộc đời tôi thấy rõ không có cái biểu tượng nào là Đức Phật nó ra để cho người ta tụng. Cho nên không cần nghi thức. Mà tôi mong rằng là ai mà nắm được biểu tượng của tôi là ngồi coi thì cũng tốt, nằm dưới bố coi cũng được, mà nằm dài lên trên giường mà đọc mà hiểu được là cũng quý. Chứ tôi không có bắt buộc là phải mặc áo vàng đốt ngang rồi như là nhân trầm đàng hoàng rồi mới qua kinh chỉ quá vậy tôi trầm. Bởi vì làm như vậy người ta không có làm được, tao có đủ một giờ để làm. Cho nên là không cần cái nghi lễ tức mắt làm sao làm được thôi, mà đồng đồng mà nắm được mà thấy thú vị như là cái mặt dạy là cái lý đem lại vận dụng trong cuộc sống của mình mà có an lạc là đáp ứng cái nguyện vọng, cái yêu cầu mà Đức Phật ra đời rồi. Cho nên theo tôi thì là tôi hết sức là dễ dàng như vậy. Nhưng mà tôi nói điều này thì cũng có người nghĩ nói rằng là tu vậy dễ quá, so Phật của mình thường giống như anh em vậy sao? Nhưng mà thật sự ra là tôi giống nó thẳng cái gì là mình với Phật giống như anh em thôi, không có gì. Nhưng mà nó mà cái nói vậy, chắc một tâm không là hướng. Chúng ta là đệ tử của Phật mà. Thế thì cái đệ là em, cái tử là con. Nghĩa là tử cái lòng của mình thấy Đức Phật là cái người phước đức trí tuệ dồi dọi cao sâu mà có thể dạy bảo mình những cái phương pháp tu hành đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho đời này và đời sau. Cho nên mình quý ngài quá thì tử mình coi mình như là con. Đó là những cái tử đó nha. Còn nếu lại Đức Phật đó hả? Con như là Phật là người anh thôi. Người anh sinh ra trước, đi trước, biết đường trước, dẫn lại, dẫn các người em để mà cùng bước bước đi trên một cái con đường mà mình đã đi rồi. Để mà hướng dẫn cho các cái người em của mình lên nó đi, nó khỏi có xa hành, nó khỏi cực khó, nó tránh được những chỗ nguy hiểm trong gai, chỗ đã khổ. Thế thì Đức Phật coi mọi người như em. Chứ Đức Phật không có đòi hỏi ngài là cái ông gì yêu lớn lắm đâu. Còn cái tử là con là bốn thân bông, dù mình chứng mới quá mình xem ngày như là cha, mình là kẻ như mình là con. Còn nói lại ngài coi mình như là người anh như nước dẫn đường thôi. Vì vậy mà ngài Đức Phật cũng có cái tâm là một vị pháp vương hay là một vị cái bằng y vương hay là một vị đạo sư đã thấy là cái người dẫn đường, cái người đi trước, người qua tiên. Cho nên mình trọng đức Phật mà bằng cái kiểu nó thái quá đó, mà mình không hiểu kinh điển, mình không tìm hiểu đó, thì mình lỡ lạ. Mà nói đúng là Phật không có ngu, bởi vì đức Phật không có bảo mình kính đức Phật nhiều đâu. Suốt cuộc đời đức Phật là nói ra mà ngài muốn cho các hàng đệ tử con ông sau này học cái đó để mà giải khổ. Cái ưu dung của đức khổ não hiện tại cũng như đức khổ luân hồi không tử ở trong tương lai, đó là đạt cái mục đích yêu cầu của đức Phật xuất thế ở đời. Chứ không phải ngài là ngài ra đời để cho người ta lại người ta kính đâu. Thành ra các phật tử, tôi nói câu đó tôi chịu trách nhiệm. Các vị có đặt kinh mà bất cứ điều kiện nào mà các vị làm được, và các vị nhớ được mà các vị nắm được cái ý tứ kinh điển mà các vị thú vị mà sống áp dụng trong cuộc sống, còn như lễ thì không cần lắm. Có những lúc mệt mỏi mà hơi được chơi để ngại vậy, mà bây giờ lại là cần cũng muốn qua được trang kinh là cứ coi, chứ không phải gì phải làm cho cả bông thơm mà tắm rửa được trẻ mặc áo và là áo giới, mà không có áo nào là giới ở trên. Còn cái mà cái áo dài đó thì gọi là áo tràng, áo tràng là gì? Áo tràng không là tràng hay là dài, mà Trung Hoa gọi là phương pháp. Phương pháp là phương pháp là sam, sam là chủ tài chứ sam là cái áo. À, cái phương là cái phương, tức là phương pháp là cái áo dài vậy không? Thế nên cái người mà tu luyện như lễ là hoặc là tuổi thơ con chúa là mặc quần sáng tay động vậy nè, mặc quần sáng vậy thôi.
Thì hãy người nào cũng là đều được thành Phật hết, chứ không có mãi.
không có thừa nào cả. Đó là điều thật mà hết. Đó là nói trong lý thật đó. Vì vậy cho nên là các vị đừng có sợ, nó tôi nói rằng là Phật tử đại gia là chỉ dầu nghe xung đại thừa nói đi nữa rồi cũng là giống như người mua vé xe nước chạy đô thành, vì là ở trong đô thành cũng không đi xa được. Nó cái đó là nói cái quyền, đến quyền, tư tưởng. Như là có năm thừa, người nào tôi đây ra thừa là ở phố bãi ra thừa, người nào tôi đây thừa là ở phố bãi ra thừa, giống như là mua vé của người ta. Ngày nào tôi tâm năng nhất thừa, dưới như người mua giấy là giấy. À, đó là quyền đó. Giới lý phương tiện đó. Còn giới lý mà thật ra, tức là giới lý đệ lý nghĩa đó ra. Cho lý là hết tu là thành mật. Vì vậy cho nên ai cũng có thể thành mật. Vì sẵn cũng vậy, mà tất cả chúng sanh là thật. Nó là nói thật á. Chẳng qua là thật nhưng mà được. Nó bị cái bộ não nguyên nó bám xung quanh nó giống như là vàng 24 mà bị nó rớt ở trong đất, trong cát, ở trong keo, trong sơn, trong vựa cán đường đó. Thành ra là cũng là vàng vậy nhưng mà kỳ dữ lắm. Có khi thậm chí không biết là đó là vàng nữa. Nó mà lấy mà kỳ hết á, mà cỏ mà kỳ hết á. À, cứ còn người nặng ra, người ở biết nó là vàng rồi, người là kỳ là cỏ, nó ra vàng. Thế là người nào cũng là thật hết. Còn đó gọi là vườn khuyến của thừa là thật như nhất tâm, nghĩa là khi giống như phương tiện thì nó có hữu thừa. Mà giống như phương tính là chân đế là, để mình hiểu đế là, thì là người nào cũng không là thật. Còn nó có các cái thừa, các cái quả vị đó, nó là tại vì cái người đi một cái quãng đường 500 cây số đi không nổi, họ không đi, nghe nói sao họ không đi thì phải chia ra, nói rằng là đi 100 cây số thì có một cái chỗ an ngư đẹp đẽ, tới đó mình chơi, chơi là ở đó ăn là nghỉ, khỏe rồi, mình nên được tiến lên, mình dẫn họ đi 100 cây số nữa, anh giờ đại đế là như vậy. Vì vậy thì cứ là năm thừa, tức là cứ là năm chặn được. Cái kỳ vọng còn mục đích là hễ đi ai đi hẳn nổi là đi một hai một là mãn 500 cái số là tới đích. Vậy đó. Cho nên là người dân sư Phật có mấy cái đó đến rừng kỳ bà hả? Đây là sư Phật ngồi đồng cái bằng bốn lần đồng. Mà sự phật là hấp dẫn là nhất chân là mất mất nhị đó cái chỗ đó thì nó nói tới nó lưu hòa chứ. Nhưng mà tôi công nhận là phật tử cũng phải là người mà nghe rồi cũng nắm đứng hết được cái chỗ đó cho nên không nói tới nó lưu hòa. Hấp dẫn là rất nhị không có hao đâu. Vì cái lẽ đó cho nên cái cõi ba đàn này nè, mình có thuê cái cõi này là cái cõi ô trượt tấm to không phải. Nó kể ra bàn này là ô trượt tấm to là cũng là phương tiện của Như Lai thôi. Chứ còn cái giới lính mà đệ nhất nghĩa đế đó là cõi này không phải là cõi tấm to. Không phải là cõi bầy ô trượt. Mà ô trượt là tại người ô trượt. Tôi nói ví dụ như là trên cái mặt đất cùng là một quả đất quả địa cầu của chúng ta ở thật sự do nhân loại trên cái mặt địa cầu này thì người nào cũng có quyền phát minh ra những cái khoa học, những cái kỹ thuật cao để mà sống cho nó sung sướng lên chứ. Trên đất chung là bề thấp á, năm châu âu ước áo nữ thương. Nhờ có bảo là phát huy những cái mạng kỹ thuật cao để mà sống xuống dưới đấy. Tuy nhiên có cái điều là một cái đường nào đó, cái nhóm nào đó, họ có mất đức cái trí tuệ của họ tiến trước, thì ta gọi là văn minh trước. Từ cái văn minh trước đó rồi, nếu mà hướng dẫn những cái nước mà cầm tiến văn minh sau đó, thì người ta cũng có thể là từ cái văn minh sau này như là người ta cũng có thể vượt qua bằng những cái nước văn minh trước. Điều đó được, cái đâu có làm được. Vẫn qua là kẻ đi trước, người đi sau, kẻ mang, người chẳng. À,
Tại sao nó mất chi châu? Chi châu là tạo người á. Đánh mang là có cái nước bên Âu Châu là chưa hạn nước trước rồi. Mới là cái người có nước của người đó rất là họ dùng mà tao quát được đi. Họ mất người ta làm nô lệ họ, cho nên là họ chưa hạn nước trên cái dân nông hợp mà cái điều kiện của người chúng tôi bị làm nô lệ quá dài trên cái thời gian của những lần này á. Thì làm sao mà hát không được. Cho nên là họ chậm. Chậm thì bây giờ mới có cái điều kiện như là dân độc lập từ 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 rồi thì là cái dân quá nó sẽ truyền đạt. Chung thân là cả thế giới thì lúc nào cũng có thể tiến lên được đó chứ. Cũng như Việt Nam mình năm nay cái đại tốt mình năm nay thấp hơn là 50 năm 100 năm chưa nhiều cái mà. Ngày qua trong cái công ty người ta làm đèn với ông này rồi. Người ta nói là trước đây 30 năm mà nói chuyện mà làm cái đèn này là coi như chuyện nằm mơ. Nhưng mà bây giờ làm cái loại bóng đèn điện tử nó là bóng đèn bình dân này nè. Lo sản xuất mà bán không còn có cái chỗ tiêu thụ cho hết. Thay vì bán ra cái nước ngoài chứ mà. Điều đó nói lên rằng là dân tộc mà nó có điều kiện thì nó mới văn minh trước. Còn nếu mà thiếu điều kiện thì nó văn minh sau. Nó đều có thể tiến lên được. Rồi đây mất mình mở cửa cho hiện giờ rác cho tôi đi ra ra để rồi nè. Rồi lần làm cho ai để nè. Rồi lần chứ làm nó ra để nữa hả? Mà khác cái chứ. Chẳng qua là nó chậm hơn. Qua đó tôi ăn tất cả mọi người cái lòng qua đó cái đường hợp khách. Tuy nhiên là cái hoàn cảnh. Tuy nhiên hoàn cảnh khách ra. Người có trẻ chết người ta. Vì vậy cho nên ai tu rồi cũng cần phải. Mà cho nên người phương chưa phải biểu đồng tâm đồng ý với mặt của cha ở phải ta bà này à vì cái lẽ pháp đấy là nhất chân là mất bất nhị những cái đoạn này là những đoạn khó đó chứ mình chưa khỏi mình là phải ta bà không có phải vậy cái đó là nói thêm được chứ không phải quả nào là phải đạo khổ. Nếu quả nào mà hoàn toàn cả đau khổ, quả nào là phải ô trợ là Đức Phật Cha không thể thành Phật ở trên cái mặt đất này. Mà kinh Như Lai Phật đã cho biết rằng khi mà nhìn cái quả này bằng cái quả nhãn của Bồ Tát, bằng cái phần nhãn của Chư Phật thì quả này vẫn là không cộng giống như quả nước của Chư Phật trong mười phương kia đó chứ. Vì vậy mà ông giới đó là đệ nhất nữa đó là bất nghĩ là nhất, nhất chân. Hào quang của mười phương của Phật đến đây và hào quang của Phật Cha ở đây để có thể đánh tâm cả cõi nước của mười phương của Phật đó. Cái chỗ này là cái chỗ hiểu cái điểm sâu sắc đó. Mà cũng chính từ hiểu được cái điểm này thì khi mà các vị cái lành mình có đòi nguyện sanh vào cái cõi niết bàn ở phương xa mà hết. Bởi vì pháp giới là nhất tâm là mất. Bất nhị thì thở tụ chứ thiền đó. Đó là thường kỳ định thuộc vĩ tới không bờ bờ vũ ra biết bao nhiêu tự thở tụ cứ thường an là như đã có bài đó cái bài đó đây là thường thường dụng giới hiên đồ nhưng thể thường từ định thực giữ tư thân bờ đề vừa qua biến ra nhưng từ sở trụ xứ thường an lạc cái bài đó lấy giới lòng hiên để tập qua lấy định cái bàn áo để tâm mặt lấy cái qua giác ngộ trí tuệ để ta trang điểm thì cái người này ở đâu là chỗ đó là nước bàn ở đó. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng đa số đây cũng có học kinh nhưng mà tập rồi đã đều đã học nói có thẩm học rất cái này đâu có phải là tâm lý cõi nào đâu học rất không cần đi cõi nào thư bồ đề nước bàn cũng không cần phải đi cõi nào mới có còn ở cõi nào cách đây mấy triệu năm ánh sáng đó cái sao học kinh đến nay rồi bị cái sao học kinh nếu không có muốn mở đưa ra đó bụng nghĩa là vô cùng nguy hiểm và mãnh liệt mà các nhà khoa học người ta sợ nó ảnh hưởng tới qua địa cầu nhưng mà không đến nỗi vì cái mặt kinh nó lớn nó rất lớn cho nên cái sức bụng va chạm của những cái miếng của cái sao chổi không đến nỗi nào đi lên cả cái vũ trụ thế thì là không có phải như vậy.
mới có chỗ xa xôi mới là có cảnh giới thật. Không phải là ở cảnh giới xa xăm nào mới là có cảnh giới gọi là nước bàn. Đừng bao giờ hiểu như vậy là gọi là sở tiêu chiếm đó nha. Hiểu sai cái nữa đó thành cái sở tiêu chiếm. Nó làm mình hiểu hết tâm lý. Nó làm cho cái sở tiêu chiếm nó chiếm đi cái trí tuệ giác ngộ của mình. Đó là chiếm bồ đề. Còn cái phiền não mà trong cái nghiệp đời cao thì nó chiếm nó làm ngăn ngại mất cái nước bàn. Vì vậy mà ta tu hành ta để ý là một là phiền não chiếm, hai là sở tu chiếm. Bữa sau tôi nhớ nghĩa tôi muốn nghĩ nó là mất nước bàn, nó là mất bồ đề. Không chinh phục được phiền não nguyên nhân nó là mất nước bàn. Mong cảnh giới nước bàn ở một phương xa nào đó là mất nước bàn rồi. Bởi vì mình ở trong nước bàn mình không biết mà mình lại hy vọng cái khác thì làm sao có nước bàn được. Giống như mình đứng trên núi rồi mà mình không biết núi là mình chỉ hy vọng ở hàng núi khác. Thường hàng núi này nó cũng vậy thôi. Nhật hành lãnh thượng hạ cầm sân. Đã ở trên núi rồi thì mình có tâm đứng nào mà tâm núi nào. Chỗ đó mà nắm được chỗ đó thì quá giải được cái sở tiêu chiếm. Chỉ phải tu tức là tôi biết cho mình. Mình biết cho mình mà nó không thông. Thì nó làm cho mình không biết được bồ đề là cái gì. Giá dụ bồ đề là ở đâu. Còn phiền não mà mình không quá giải được. Thì không tìm ở cái xứ nào, ở cái thế giới nào có được với bạn hết. Vì vậy mà gọi là phiền não nó chướng nhất là. Sở tiên chướng nó chướng như bồ đề. Thành ra là mười phương chư Phật cùng thắng ánh sáng đó đến gần chùa Bà. Lên đầu của Đức Phật Thích Ca, lên đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca. Và tất cả đại chúng ở đó đều được sự sinh an của tầng cấp. Phật Phật đạo đồng nguồn xuống hữu thừa Phật nguyên thức tánh. Quang quang vô tận. Thế nào? Là ánh sáng của mười phương chư Phật thấm lên tới cõi Ta Bà này. Lên đỉnh đầu Đức Phật và toàn thể trong đường chùa Bà. Quan quan vô tận thử cùng tam tố hoành biến thập phương. Hà quang của chư Phật trong mười phương hợp biến đại thành ra vô cùng vô tận. Nói về không gian suốt quá khứ hiện tại như lai, nói về thời lượng, nói về không gian là suốt đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương tây và phương dưới. Còn nói về thời gian là suốt quá khứ hiện tại là như lai. Quan quan vô tận thủ cùng tam tế mà quan là bốn thập phương biến khắp cả mọi nơi. Mười pháp giới là nhất chân là bất nhị. Cho nên là so với những bài học là dạy là người ta không có được tự tử là vậy. Vấn đề là quá giải thiền não vô minh. Nó đem lại cho con người có sự an lạc giải thoát. Chứ anh tự tử anh hy vọng đi đâu. Không có chỗ nào an lạc được hết. Không có cảnh giới nào mà nó làm cho anh bằng lòng thỏa mãn được. Ngoài cái tự quá giải được mãi vui mình làm. Thì không có cảnh giới nào. Tính đi đâu bây giờ. Không có đi đâu được. Cũng giống như là hãy làm cái kiếp của anh Châu mà bị người ta vô ra làm gia cầm rồi á. Thì giờ có đá trong chủ này mới đá. Rồi đi qua nha mà ruộng á. Thì bà cũng gặp người khác cũng lô tổ vô, dắt lô mũi vô rồi cũng bắt cài nữa rồi không. À, chứ không có chạy đâu hết trơn. Cái đó gọi là nghiệp báo. Cái nghiệp báo đã làm kiếp vật rồi thì phải chịu khổ. Bây giờ có nỗi giận ha, con tôi nào nó mới giác ngộ. Hồi đó tôi mới vừa ở vùng chỗ tôi đó, ở gần đây chấp lại heo đó. Cái con tôi lại người ta bán cho mình thịt cái mặt. Con tôi đó vừa xuống xe tôi mới làm sao tôi xúc dây cái nó sụp người ta, cái nó chém nó vượt, nó đụng ai nó chém hết, người ta chạy hăng 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 vô nhà, kẻ lo cây, người thì vô nhà đóng cửa, nó trông nó khó, nó hơi thấy như này, cái nó chạy hết xuống, tới một cái đỉnh bình lầy rất lầy, lúc bụng nó lên nổi, thì giờ mình nấp trên giường đò, nó đem xuống ống rồi lại, họ vuốt nó dẫn về, cho nó tự buông. Tôi nói tôi rồi tôi tường mình thì nói không có hỏi tôi đưa mà tôi là giác ngộ thôi đưa này nè nó giác ngộ dừng lại với nó đó bởi vì cả một cuộc đời người ta nói là làm tu đã là tu rồi làm tu là nói tu càng như tới rồi giờ bây giờ mà tu cũng chưa được già lắm nó cũng còn trẻ lẽ ra mà còn phải chịu phục vụ làm năm bảy năm nữa mà không biết sao mà tôi to mà đem bán à nó bán ra làm cách à cái người là nó mới giác ngộ dừng lại đó là nó phải chết mà rồi nó điên là điên sao đó là cái trời của nó không hả mình nói nó điên cũng không có điên mà chính mình ha coi lại mình coi sao thằng có cái cuộc đời này á mạnh hết yếu lớn hết nhỏ không hút vợ và ăn nuốt lẫn nhau cái lời thức tâm là cái nguy hiểm của nó là ăn nuốt lẫn nhau mà không hề có luật lệ cho nên cái khổ của thức tâm là cái khổ ăn nuốt lẫn nhau không có luật lệ gì hết không ai bảo vệ cho hết còn khổ của lời là cái khổ là ba khổ và tám khổ đó khổ khổ hành khổ loại khổ thân khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ai được lưu khổ, quán xã hội khổ, quán xứ thần khổ, đó là khổ của loài người. Còn khổ của loài chúng ta là ăn nước lẫn nhau, mà không có ai can thiệp. Bây giờ hãy chúng đề nghe chứ Phật tâm mười phương pháp pháp nguyện đồng lời mà bảo ra nan rằng. Đây gọi là vị khẩu mà đồng tâm, vị khẩu đồng âm, phát nguyện đồng lời. Mà học cái câu này đại chúng mới nhớ là nhất tức nhất thiết. Ngâm bằng văn nói là một là tất cả là một. Pháp tương tức các pháp trong pháp này có pháp tương đồng thời tự tức tương ứng ngay trong một lúc mà một thời đầy đủ tất cả đó là giáo lý đó đó cho nên ở đây là đại chúng ở cổ tòa đàm này mà nghe mười phương đức Phật khép miệng là đồng lời cái điều này để nói lên mình thật thật đạo đồng mười phương chư Phật cái đạo lý của mười phương chư Phật đều đồng nha. À, đồng là mà nói rồi này nha. À, bảo ra nha nè. Thôi lớn ra nha. Ông mới biết cái gì là nước. Nó xuống cho ông luân hồi sanh tử khổ đau sao anh? Anh muốn biết cái gì là cái gốc cái thắt để cho ông luân hồi không tử khổ đau nói anh đây là mười phương chư Phật đây nè giữ khẩu đồng âm đây nè khác nữa mà đồng lời nói rồi nha nói anh em cái gốc thắt mà nó khiến cho ông luân hồi không tử chính là khó khăn của ông chứ chẳng phải cái gì khác mười phương chư Phật giữ khẩu đồng âm nói tôi cái mà nó làm cho thằng bất thành thất mà để cho ông chịu luôn hồi thằng tử là khá con chứ không phải cái gì khác tức là mắt tay mũi lưỡi chứ không cái gì khác ông lại cũng mới biết phải làm sao để mau đến cái chỗ an lạc giải thoát bất cẩn vô thượng bồ đề ấy từ ngày an ấm thì cũng chính là sáu căn của ông đó chứ cũng chẳng phải cái gì khác. À, chuẩn bị cái đó đó nha. Thành ra sáu con hết trơn mà luân hồi sinh tử rút mắt cột vào cái đau khổ cũng do mắt tay mũi lưỡi thân ý. Rồi muốn mở cái lúc mà để được an lành, được giải thoát ra ngoài cái dòng sinh tử luân hồi ưu đuối khổ não thì cũng chính sáu con thôi. Chứ chẳng phải cái gì khác. À. Anh em ăn tâm còn lưỡng lự, ôm lấy hoài nghi, cúi đầu chưa Phật, mặc cho tôi, người sao cứ nguyên nhân kiếp cho tôi, nhưng mà không tử, và kiếp cho tôi một bò bò nhất bàn, lại cũng là do có căn, chứ không phải có gì khác. Nghĩa đó là thế nào? Quan trọng ghê là mấy cái chữ này là chúng để ý đó. Cho nên tôi nói thiệt tình mà xu, tôi kinh nghiệm bản thân của tôi rồi, thì các vị cũng y như vậy thôi. Quan quan là ta khi nào mà ta đau khổ là cũng bị sáu căn. Mà nghe cái căn mà tôi cho rằng nó thiết động mà nó làm người ta khổ nhiều nhất là nhãn căn và nhĩ căn. Hai căn nó nhạy dữ lắm rồi. Cái thấy bây giờ là cái thấy rồi mất, cái nghe rồi là trái tai. À, trái tai rồi mất đó là chịu không nổi. Chịu không nổi là giận bùng 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 lên. Ừ, mà không lỡ giờ tôi nhất lên bản, tôi thấy tôi là tôi cũng lên nổi giận, vừa nổi vừa mình nó đến là cái rồi tôi nhớ là cái này thích. Mà thích của nhau nó hơi vô cùng vô tận. Mà hồi nhỏ học đâu có biết được. Chúng mình học đã đại rồi nha. Mình biết hết rồi đó. Học dạy rồi đó. Mà bây giờ đọc lại chút nha. Cũng hay như vậy. Cái bài chút nha là ta nói rồi nè. Ác nhân mạ thiện nhân. Thiện nhân tổng bất đối mà thiện nhân. Nhật quần đối rồi bỉ thử vô trí tuệ. Người ác nó mắng chữ, nó nói hỗn hợp với mình, nhưng người lành, mình là người lành không nên đối khẩu với họ. Nếu mình đối khẩu với họ là hai người đều cũng là ác, cũng giống nhau, cũng không có trí tuệ giống nhau. Cái lưu của ngon họ đạt tới cái mức vậy. Bất đối tâm thanh môn mà ma giả khổ diệt thất. Mình đừng có đối khẩu với họ, mình có tưởng đối là họ, mình có mang cần hết, thì cái tâm mình mát mẻ. Còn nếu mình đối khẩu nhỏ mình mắng ngược, mình cứ bắt đầu. Cái nghĩa của mình nó trào, cái má mắng ra. Cái bắt đầu pháo cái con vua vậy. Con vua chữ gì nghĩa là lời nói của thông minh mà nhất khí con vua, nhị khí con vua, tam khí con vua nghĩa là ói máu tức, ói máu chết. Tại vì cái thấy là con ngôn. Thầm mà bất đối trong tâm đương mà giả khẩu người khác, người nào mà không cần đối đáp lại với những người ác kia. Thì cái tâm mình nó cũng mát mẻ. Mà nếu mà mình chửi báo mình mắng nhất lại thì là nó sinh ra thôi. Cái hơi giận dữ vào ra nó mát mẻ trong đường kia. Rồi ta dạy cái cách để sinh thật mà. Chính nhân nhân pháp viên quần từng kỹ thanh trị. Mình cứ để cho nó hạ chửi mình đi. Giống như người mà ngửa mặt lên trời mà không miếng rồi không miếng tự nó rơi vào trong mặt của họ mà thôi. À cái cách ta dạy vậy đó. Hàm huyết phóng nhân cứ lo tự khổ cho người đó, nó mạnh máu nó phun đều thì cái miệng của họ ngơ trước, còn mình là chưa có dính. Đó. Ngã ngược bị nhân ngã, dương lưng bất thanh thiết. Nếu người ta bị người ta mạ lị chửi mắng mình giả đòi biết mình đừng có thành nói. Ôi xưa chàng. Nhưng mà nói tới cái chỗ này rồi á, tôi còn thích một cái chữ nữa. Một cái chữ mà coi như 55 năm nay tôi học. 55 năm nay tôi đọc hai lần sách, mà hai quyển sách sai mà bây giờ tôi mới đứng chắn hỏi một chữ. Trước giờ tôi nói nó sung sướng lạ, cho nên lại thường não nó đến cũng có bực bội, nhưng mà cũng có lúc nó sung sướng lạ lắm. Ngã dựng bị nhân mạ là dương lưng bất thanh thiết. Mà hồi xưa họ cho họ hồi nhỏ họ thực lòng đó là họ dùng chữ ngã dựng bị nhân mạ tác lưng bất thanh thiết. của các là làm là giấy là thổi lên đó không đúng. Rồi bây giờ cái ông này ông viết bằng cái chữ chữ vương mà ông lại viết sai rồi, ông viết thành là chữ hầu là hầu chức hầu á, trong hầu báo tử nam này với cái bộ nhân đứng bên chữ hầu bên các người nghe vậy thôi, các người không biết đâu. Các người tôi đọc nhớ rất là tôi nói ủa con mất tôi dầu đen có đâu có đến nỗi cái chữ này là chữ hầu mà chữ nó anh chữ nó nữa là chữ vương là sao. Thế thì lúc bây giờ tôi mới lấy từ điển, tôi mới lôi từ điển là tôi tra. Tôi tra cái bộ nhân đứng này có cái chữ gì đây, chứ không phải chữ này là chữ hầu mà tôi mất tôi ốc tôi chưa khùng mà. Tại sao chữ này là chữ hầu mà nó là đọc chỗ khác gọi là chữ hậu là chữ hậu, tại sao đây nam chữ vương? Thế là tôi là từ điển là tôi tra chữ vương là nó viết sai hết một bên, thành chữ vương đây cũng như là giả vờ. Thành ra tôi phát hiện ra là cái chuyện mình học 25 năm trước mà bây giờ mình phát hiện ra mình đứng tính được vô chữ thì nó rất sướng, không bằng biết bao nhiêu ai cho bao nhiêu tiền mà cho nó ngon bằng, ai cho bao nhiêu vàng cũng không ngon bằng. Do đó mà tôi nhớ đó cái lời tôi lên nghe nói hồi lúc mà đi học tập chính trị, lên nghe nói học học nữa và học mãi à, gần tất cả nơi rồi mà học được một chữ nó sướng vô cùng, đứng chắn được một chữ trong sách nó sướng vô cùng, lập tức là lấy viết sửa ngay trong quyển sách. Có nghĩa là nếu mà mình bị người ta nói á nhưng luôn có thành thuyết, có nghĩa là mình giả vờ biết đi, đừng có thèm thâm trần, đừng có thèm giải thích gì hết. Thí như quả bên không bất cứ tự nhiên việc, thí như lửa mà bên mình đốt bên này hay không không có gì hết thì nó cũng có điều kiện để nó cháy à, cho nên người ta chửi mình đừng có nói khác, đừng có nói, đừng có trả lời, mà cái này tinh thật đã dạy rồi. Bây giờ mình học cũng lo cũng vậy à, mình không trả lời mà không có tiếp nữa, không thanh tầm những đứng tin vậy là giống như lửa bên đất này không, hay là nó không có gì để nó cháy. Thứ như quả đơn không bất cứ tự nhiên gì sinh quả diệt như thụ hữu lực ta tha diệt, cái lửa sinh của người ta cũng vậy, khi nào mà nó đốt là không có cái gì để nó mới đốt, chứ nếu mà không có cái gì đó thì cái lửa nó đốt không có được. Cho nên nếu người ta chửi mình mà còn trả cho mình giải thích mình thân trần người kia nó mới chửi nữa, cho nên mình đứng thân trần không chửi à, hay lửa chứ. Cho nên ta dạy cái cách mà cái cách chửi lửa nè, khi như lửa đơn không bất cứ tự nhiên được, coi như lửa mà đốt cho nó xong á, không cần sửa mà nó tự tắt. À, sân lửa dụ như thường hữu lực ta ra việc cái lửa thân y như vậy, đừng cho thở nó là vững dần đấy. Nhưng mà đừng thở nó gặp cái gì đó nó mới cháy, cho nó mà không có gặp cái gì hết, cái không thì nó mới cháy được. Cho nên mình muốn thanh niên để là nó chửi được thôi, là nó mở miệng rồi tự mắc cỡ là nó về không. Ngã tâm đẳng không ơn khinh dữ than thành thiệt, ta huấn luyện cho cái tâm của ta mà nó rỗng trống như không á thì tha hồ mà để nghe nó chửi nó phô môn nó bỏ cứ chửi thoải mái. Nếu cái bài của tôi đọc cái bài của tôi mát mẻ lườn vậy rồi tôi hết muốn nói gì nữa. Rồi tôi nói là cái bài mà kinh của thầy Như Duyên thành dạy đấy, cái người đó có cái mê mắn nhất mình học chúng ta mạnh đến trong bình thản tự nhiên tự đã hờ ra cổ hỏi này tôi đang cô ông tại sao nãy giờ tôi chửi ông mà ông có nghe ông bà ông nói vậy à, y như bà hết thì mạnh mà thật nghe nghe hết hỏi sao ông nói nó nghe mà cũng như không nghe gì hết hỏi cái gì vậy thật nó có gì đâu cười. Bây giờ ta hỏi ngươi, thí dụ như nãy giờ nhà ngươi đem cho ta một cái mâm ha, mà là nho nè, mà là bơm mà Trung Quốc mà thứ hạng nhất mà ha, thì tôi giải khô mà ha, thứ cao mà thứ xịn dần nha, mà nhà ngươi đem cho ta một mâm dung vậy, trong đó có một sữa có hộp ta cao nữa mà ta không lấy thì là có hộp cái mâm mình sao cho hộp. Mấy người tôi sai nói là tôi đem rồi, hộp là ừ nãy giờ nhà ngươi tử ta ba đấy, thế rồi đem về tưởng nhà ngươi, thôi cái đội đó. À. Cho ta người ta mới người nhận người đem về, cho ta già người ta mới người đem về, người chửi ta nãy giờ ta có coi như ta mới nhận vậy thì là thường việc có nhận nữa thôi. Thành ở đây là cái câu mà thứ quả bên không bất cứ tự nhiên việc sinh quả nhưng như thử hữu vật ta tha việc coi như là lửa cháy được hay không, rồi nó sẽ không còn cháy nữa được. Nó cháy là khi nào là có cái vật gì đó nó mới cháy, mà nó không có vật gì đó thì nó không cháy được nữa. Cho nên chữ mà mình không trả lời là tự cái chữ mở miệng một lát là nó nín, mà làm cho được cái đó là thấm hơn chứ không phải trời. Làm cho được cái đó là phải tôi luyện, phải giữ cái tâm mình như là cái người nín mà giữ cửa, giữ cái thành vậy đó. Thở là địch thủ nó vô. Thành ra thành thật mà nói với đại chúng, kinh nghiệm bản thân cũng vậy đó. Tôi cho rằng là cái cõi đời này thật nói là, về bản thân mình kinh nghiệm là không có một người nào không có bị hoàn cảnh mà bất mãn và là khổ đau đâu. Mà chứ hoàn cảnh buồn và khổ đau là chỉ còn có một cách là học những bài kinh như vậy, nó giải tỏa những cái khổ của mình một cách tai tình vô cùng. Tôi lập những cái cho tôi đọc được rồi, cái là những cái đường thường là trong vòng thời gian trước đó nè, tự nhiên nó tan không còn, không còn xác, nó nhẹ nhàng vậy đó. Rồi là cộng thêm mà phát hiện ra được một cái chữ mà năm nay mà mình học 2-3 cái 10 là nhất sai hết. Rồi bây giờ mình hiểu đúng về một cái chữ, nó thích thú vô cùng vô tận. Thành ra là các Phật tử là lớn tuổi là lớn, mà cứ mỗi cái nghe kinh thì đọc sách rồi lấy cái đó làm cái vui thôi. Cái tuổi lớn mà nó bổ lắm, cái bằng không nó vừa miệng vừa có nổi rồi. À, Phật giải rằng mẹ nói căn và trần bằng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của anh chỉ là hư vọng như qua đến trong hư không. À, lục căn của mình với lục trần của mình là bằng là một thứ sắc thôi. Lục căn của mình là cái bằng lục căn nội sắc, cái là sắc bên trong. Còn sắc thanh môn ngữ xuất pháp là sắc trần ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là căn trần đồng một gốc, lực căn với lực trần đồng có một gốc, đều là vật chất hết à. Cho nên căn trần đồng là một gốc, một bản thể, có cái mở không phải đại hai. Cái sức phân biệt của anh chỉ là hư vọng như ra bốn trong hư không. Cái thức phân biệt của mình là ví dụ như mình nghe một câu mà mình bực quá nè, thì cái đó nó đâu phải là nó có dài ngắn vuông tròn kích thước lớn nhỏ gì, nó cũng chẳng có màu sắc trên và nó có gì. Vậy mà mình chịu không nổi mới là dở chứ. Nghe cái tiếng nó bực bội nó giận lên, nó làm cho mình đau khổ thường mình lỗ quá đi. Nó là cái thức đó, nó do cái thức phân biệt đó. Căn trần thì là cùng một bản thể rồi, còn cái sức phân biệt là thật sự nó không có. Vậy mà nghe cái tiếng nói không vừa lòng của nó buồn, nó bực, nó đau khổ. Còn nghe cái tiếng mà nó bằng lòng đó là nó đem lên vui mừng. Thành ra cái đó là gọi là cái sức phân biệt đó. Tôi là chinh phục những cái đó đó. Nhưng nó trần mà phát ra cái nhận biết của căn, nhân hay căn mà có cái sắc tướng của trần, chủ thể năng chiến và đối tượng khả chiến chỉ là sự phản ảnh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. Thật ra một cái cơn giận dữ vui lớn đáng lẽ mình đánh đập hơn, mà nếu mà mình nhịn cho qua được rồi thì khi mà nó dịu lại rồi mình coi cho coi có cái gì đâu. Tự tánh của nó đâu có gì đâu. Vậy mà có khi mình dằn không có nổi, dằn không có nổi thì nó sinh ra cái tai họa ghê gớm lắm. Rồi tôi cũng đọc câu thánh hoa ra, nó nhẫn nhất thời cũng xứ mà miễn ba nhật vô, nhịn trong một cái tích tắc, trong một hơi thở thôi mà khỏi cái hậu quả của tâm này. Cho nên người nhẫn nhẫn quan gia cái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi rồi tất cả cái quan gia cái nợ nần cái khổ lụy vô nó từ nó cứ nhịn mà hết. Thế thì sách vở nó hơi quá mà làm không nổi cho nên nó mới khổ đau.
Sợ hãi nhân dân của chúng
như những cái hình của những cái đám lao sậy mà nó gác kéo vào nhau. Cái đám lao sậy nó gác trái lên, nó gác kéo vào nhau thành ra người ta thấy hình vuông, hình tròn, hình tam giác, rồi hình bình hành gì đó không? Là do vô tình vô cớ mà nó ngẫu nhiên mà nó có những cái hình, thậm chí nó thành ra những cái chữ nó gác kéo vào nhau vậy thành chữ thập ha. Nó gác kéo vào nhau vậy thành chữ nhôm hay chữ ngọc à. Nó thật sự nó là vô tình những cái lao cái sậy. Vậy cho nên hiểu biết mà chồng lên cái hiểu biết là rất dễ của vô minh. Tàn này của anh in chữ đậm ra này nha. Hiểu biết rồi xóa đi cái hiểu biết mới tìm thấy niết bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì khác a nan nhỉ? À, vấn đề mở bút là vậy đó. Chinh phục căn và trần. Đoạn quá hay. Thôi hay đừng có nói nữa. Nổi. Thôi quá rồi, phải hết nổi rồi. Đúng rồi, thơ hồi xưa có cái bài thơ, cái bài thơ ăn cốc hay quá. Bài thơ mà làm cái bài thơ ăn cốc rồi là hay quá rồi, đi mua hàng là chết. Hay quá. Sao để tử đi mua cái hàng. Đi tới cái quán kia gặp mấy ông kia rồi, nó hỏi lại đâu lại nói vậy, thầy tôi làm bài thơ hay quá. Ổng tính cho bài thơ này làm rồi, ổng còn không còn sống nổi cho nên ổng bảo tôi mua cái hàng. Tôi mua thọ để về, ổng tính nó tỉ á. Hỏi bài thơ sao mà nó hay quá vậy? Cái bài thơ thầy tôi làm nó con cốc, tân an con cốc nhảy ra. Con cốc nhảy ra rồi con cốc ngồi đó. Con cốc ngồi đó rồi con cốc nhảy đi. Anh kia ông cười, nó ngon, nó ngon, nó mày ơi, tao gửi tiền mà mua giùm tao cái nữa. Nó không mua như vậy bởi vì hai cái thầy mà hay quá, tao cười, chắc tao cũng chết luôn, chứ tao không sống nổi luôn. Ở đây giờ hay quá rồi là không học nữa.
Là do đây tham tham tà tham sắc tham dâm tham ăn tham ngủ nghỉ tham đủ thứ tham từ cái tham có thể giết người đoạn mạng sư tức là vô minh này mạng là ngã mạng tấn tài này tà mạng là sống sai lầm này tâm thuận mạng là chưa chúng nó chúng chưa đắc tha đắc này. Tứ lực mạng là dở hình tam, tứ lực như tự đắc cho là mình hơn. Dở mạng là băng người ta mà cho là mình hơn. Vâng vâng, đó là mạng. Như là như mà không có lập trường chủ định, không nhận được thế nào là tà, thế nào là chánh. Này. Không được nhận được cái đạo lý nhân quả để mà tu tập này. Cái thứ sáu là ác chứ. Ác chứa này là ta thấy biết sai lầm, là ta chia ra sáu hình thức này. Tức sai lầm rồi không, đó gọi là thanh chứa. Thí dụ như cho rằng con người là do được nắng, mình nắng sinh ra. Đấy là tức sai lầm về về bản thân, về tự thân này. Do được nắng thuận đó sinh ra, do được nắng là mà là vườn năng hay là con vậy, thương luôn. Đó, mà thường là sinh ra. Đó là tức sai lầm về thân này. mà sự thật là nếu như nói đạo Phật ở người con người là làm một cái loại nguyên duyên do thất đại hòa hợp mà thân như tôi nói nè, không phải do đánh thượng đế, không do một đánh toàn năng toàn trí nào để sinh ra mình cả, mà đây là do nhân duyên lực vô lực mà có thể là thành thành nguyên tướng, hoặc là tất đạo, hoặc là tất thường. Cho rằng con người chết rồi là mất hẳn, đó là hạn người tất đoạn. Cho rằng con người rồi làm tội ác bao nhiêu nữa chết rồi sau này vẫn cứ là con người, đó là loại tất thường. Cái điều này gọi là đương tướng. Tà kiến là không tin, không nhận thức được nhân quả. Tướng thử là bảo thủ ý kiến sai lầm mà không chịu sửa đổi. Tôi nói ví dụ như á, ở trong này có một số tăng ni Phật tử chúng ta cũng có thể có vướng đó. Có khi thời gian trước 20-30 năm chẳng hạn, mình học với một thượng hữu nào đó, một cái người nào đó những cái điều rất sai lầm, nhưng mà sau đó có một cái người mà thượng hữu tôi thích, người ta đưa ra cái phương pháp, người ta dạy, người ta giảng cho mình nghe chính xác hơn, đúng chính xác hơn, mà cũng không nghe. Thì cái đó tôi gọi là tiến thủ. Tôi nói ví dụ như hồi xưa, hồi nhỏ tôi có học, tôi tự chú. Tự chú đó tôi tự tin vô lắm lắm. Tôi đi ngang những cái chỗ mà nghĩa vừa những cái chỗ ma sâu rồi người ta đồn vô lắm lắm là tôi chú tôi nghe. Tôi nghe ta nói là bắt hai cái ấn rồi là thiên sao yêu tính. Để tập tư thủ nhưng tham yêu rồi bắt ấn rồi là thiên sao yêu tính. Mấy cái thứ này là, mấy cái bao giờ không? Rồi là tôi học hiểu cái chú. Ấn sự lâm, ấn bộ lâm. Chính thật hội thành giá ra thành, hội ra thành. Mình thật chung nhắn lưỡi thân thân lưu thần, bệnh lưu thần nó thức tà ma quá như thần, giá hữu thẳng thần, bà lạm lưu giá hữu thần, bà lạm lưu giá hữu thần, bà mất mất tốt, thẳng tật lưu thần lưu diệt. Nam mưu động lưu tương trang, nam mưu xuất thân, tài sử tương trang, nam mưu thường giống cái hỏi tương trang, nam mưu. Nghĩa là án, thư lầm, án, lầm, án. Đại bẻ là tôi học cái chú đó đó, tôi gọi là đặc ưng thần chú đó, tôi mơ vô số. Mà tôi tin rằng nó đi tới đâu đó hay mà gặp dữ mà tôi làm cái đó là nhất định là nó tan ra tan. Do đó mà tôi liều mạng trừ tôi với là chỗ mà ma quá gì tôi cũng lợi hết không á. Chỗ nào người ta đòi ma quá cũng lợi, thích chỗ nào gì tới thân tới dưới gì cũng lợi, nghĩa là cứ tin rằng câu chú đó với cái này là không. Nhưng mà cũng may là trong thời gian nó không gặp ma quá, chẳng lẽ mà gặp thì chắc là tôi cũng tươi quá. Cái tình tôi học tinh thật rồi tôi biết ra đâu có phải vậy, không phải vậy. Tôi từ trước đó nó thuộc về tà kiến. Mà nếu nói về tinh thật đó mà nói là trần từ trước là của người ta có tâm dụng cho nó là tam mật tôn ân. Làm sao cho thân thanh cảnh, khổ thanh cảnh, ứng thanh cảnh nó là cái kết quả thành công. Cái đây mà không câu chú rồi mà mỗi bữa là cái niệm ăn mà tôi biết ngang tôi niệm kỹ lắm nè, mỗi bữa là trừ ra bạn thương tôi niệm vậy mà do cái mức tin, do cái mức tin mình nặng mà cộng với cái con người thành thật mà nói cho người mình nói đúng là nó cũng có cái nó có cái thuận lợi từ xa đó. Cho nên là thật sự ra là ma có người chưa mình gặp tôi là hình như là trả tết hết. Thậm chí có lúc hồi đó ông thầy tôi cũng thưởng bệnh người ta, cũng thưởng người ta nữa rồi là cái chân nó bà vô trong thử à ha, đã nó đưa thầy vô bỏ lại nước bằng mắt nhớt á, thưởng với tôi nó là mắt ngủ lên con chúa mắt bé rồi đó ha, là thưởng là cái chân mà tự nhiên là chui vô trong cái thử á, tôi lúc đó là tôi ở dư tôi cột tôi bất giữ dưới bao nhiêu mà nó. Nhưng mà cái bữa đông thầy tôi nó mày lên cũng mắt ngủ lên hả, vô đâu có thưởng cho. Trời ơi, tôi vô tôi ngồi ổng thưởng tôi một thời, tôi nói mà hơi gian nữa. Tôi tưởng nó hay, cái thằng này lì lại, nó không gian, nó tới thời gian đâu. Thế ra mình là cho bằng là thần tà bất cản tính. Nghĩa là cái thứ tà nó sao tà, còn cái người tính, không có ma có, gặp được tà. Thằng Phật tôi nói như thế, tôi nói tất là tôi người sợ ma. Cái người tính là không bao giờ ma tà làm được như mình hết á. Còn cái người nào mà nói xin lỗi không? Cái tâm tánh nó ướt, cái nguyện lực nó ướt, cho nên là có ma tà nó dựa, rồi nó nói mà nói chưa nọ, rồi nó cũng có thôi là cũng ở nước mắt rồi cũng lên xuống rồi, chào chân Phật tổ, Phật thầy, chào ra mà bình tĩnh chào là người xuống đây ở cái đó là do cái số người nó thật vấn đại thừa không có là một nghị lực chán yếu mà sao tôi luôn luôn nói rằng là cái người đó là nó không phải là họ muốn mà họ muốn mà nó nói được tiền nghiệp mà nó tới ảnh hưởng cái tiền nghiệp cho nên nó có đàn tử như tôi xin lỗi đó là ông thầy trưởng thiểm nữ thứ đồ ông vợ ông thử mà kia mà tôi không cho nên nó thật cho nên nó thật cho nên thế thì đó tôi nhắc lại cái vấn đề khi mà tôi học thật rồi là tôi chứng thử cái đạo hữu chứng mà tôi nói mở đấy vượt ngay tôi nói rằng cái đó không phải là chánh pháp thằng là cái chú mà án chưa làm án bị làm ngay tôi bỏ ngay tôi nói về sau tôi không thương người ta làm cái đó bởi vì tôi nhận thấy được đạo lý mà không phải cái đó mà hiện giờ lâu lâu cũng có phật tử lại hỏi tôi đề nghị tôi in vô cái thật đó mà trời thật là tôi rất là đau lòng tôi biết nó không phải chánh pháp nhưng mà người ta đã phát tâm mà mình lo không mà đối là người ta buồn mình vui lắm lắm mà nếu mà đối là trái với đạo lý thật không có lợi cho người đó cũng không lợi cho con người mà được hưởng thấp tôi nghĩ là vì lương tâm vì đạo lý là tôi cũng khuyên thôi tôi nói cái này làm sao đạo thật không tầm trước các thật tử lớn thì tôi muốn làm sao tôi cũng dám cản đâu nhưng mà cái này là đạo thật không tầm trước mà vấn đề cái đạo thật ở đây là thật cái này hiểu phải bỏ đi tham sân si mạng ưu ác kiến mà mất bỏ ác kiến thì phải bỏ thân kiến thân kiến là kiến kiến thủ và giới cánh thủ đây giới cánh thủ là giữ giới sai lầm giữ giới bằng cách hành thân dạ thể bằng cách là thức kia lựa sống thậm chí là bên bộ có những cái thứ mà giữ giới như là đứng một chân lên một tay mà cái móng tay bên đây nó lâm ra bên đây hướng dẫn rằng là giữ giới như thế để sanh cả tạng cái đó còn gọi là giữ giới sai lầm không cần thiết cũng như các bà con hàng ở đây ông ta thì ráng mà ăn cũng được thôi nhưng mà ăn thì đừng ráng phát khổ không phải phát khổ để thành thật đâu nhé ăn thì làm sao ăn có được cho nó đủ sức khỏe tốt có các vị bình sức khổ ăn mới chưa mới khỏe quá để nhà thật thương nó không được đâu không được cứ ăn thắng đó nhưng mà vấn đề là thôi vô sư sẽ được cái này vượt từ cái được cái này vượt từ đâu cái này thánh mà thánh là giận dữ đó thân là có thể giết chết người đánh đập đánh giết chết người mà thánh là thánh nợ ráng tập vượt được cái thánh nợ thánh thì nó nhẹ hơn cái thánh nợ mà nó cũng là con nhỏ của thân thánh là hồng mát bên ngoài thì không nói ra nhưng mà bên trong không có chơi với bàn nữa từ giả từ lên không chơi nữa không gặp nữa không nói chuyện nữa đó là hạnh hoặc là cũng nghe có cái trường hợp á cái anh chồng hồi nhỏ anh bay đến luôn ổng thương là từ lớn rồi đó rồi bả giận rồi bả không nói ra giờ mình cũng gia đình có chuyên gia cái người lớn nghe cũng có chú thích mà giờ nó đóng cửa cái xe thì cứ như là nó không được thì cứ để cho ông đi ông đi tới cái nhà mà nó là chung ông vinh 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 mà ông đi hết ở ăn không thì giờ năng mỹ đã mất cơm ra người ta không hết cái này rồi đó chở không chở đánh không đánh ha mà yêu cầu cho vô ở trong nhà là không không cho ha mà nó là lâu lâu thì thấy ông quá khổ rồi đó thì mới cho về để ảnh nó đem sức lại cho nhà tế là sao xa đó ảnh ăn ở riêng thì cho mà lại ở chung là không cho nó sao vậy nó tạt thân à không là vậy đó hả à, mặt tết ổng là không đập mà đủ thì con đủ bởi vì nó không ra ra nó nhỏ mà nhưng mà ảnh rất trời rồi ha bà này bà kia bà nội đi tới nữa là ảnh đi nữa là ảnh đóng cái con trong nhà ghế đó ha à lúc bây giờ nữa là không giúp đỡ nữa quần áo không giặt dùm hay hồi đó là giặt giờ là dùm là ha nước cơm để ăn thịt ngon rồi ha bây giờ là bà nói đã ăn còn dư như đã cho rồi à muốn ăn rồi lấy không lấy thôi ở sao vậy bác? Nó ta hận lắm, mà cái hận đó có thể là từ lễ tục năm này ra tục năm kia, đó là hận. Thứ thứ ba là thứ thứ là che giấu những cái xấu của mình, mà che những cái tốt của mình. Mà sự thật cái tốt cũng không phải là tốt lắm đâu, nhưng mà thường hay che. Còn cái xấu của mình rất nhiều mà lại che. Đó là cái loại gọi là chi mạt lơ lửng lắm, nó lại lơ lửng lắm lắm đấy. Ngã, ngã lại, ngã cũng là một con mẻ của cái loại á, là thân này. Tức là ngã hệ, có cái ý ngã hệ người ta, hoặc nói, hoặc là tự tập, hoặc là làm cách nào đó để hại người ta, hại người khác, tức là ngã. Mà chính cái ngã đó cũng là ở trong đầu óc mình luôn luôn là không được sáng sủa, không được là vui vẻ nữa. Thì trong này gọi là chi mạt lơ lửng, từ ngã đâu. Tập, tập là dân tự, dân vớt, tập đó, thương người ghét người kia, không ưa người nọ mà ưa người kia, tâm bất người kia, gọi là tập. Tham, tham là con đẻ của tham. Bởi vì đây là bên trong căn bản, mà đây là bên trong lính, lính lắm. Cho nên tham này là con đẻ, là lính lắm của tham. Tham là cơ kiệt, cơ kiệt đó, mà tự hạ tầng lắm. Nghĩa là thấy những cái chuyện mà cần lợi dụng lợi ích cho người khác hay lợi ích cho xã hội, đồng bào mình dám cho ra các tốt, mình dám suy tính đó. À, thì giờ sao? Quấn, quấn là dối dạc và khủng hò. Mà dối dạc khủng hò này là cũng con đẻ của tham. Thì sao vậy? Vì người lại lưu muốn được lợi cho mình. Ở trong nó dối dạc khủng hò, nó thì nó là con đẻ của tham, nó là nguyên mất của tham. Thưởng, thưởng là nịnh nọt bỏ bỏ để mà tài tâm dân dạ lập, thì nó là cũng là con đẻ của tham và của si mê. Người si mê tâm sinh đó tôn trọng nhân thẩm, người tham lam cho nên nịnh nọt hiện đại hạ đạt. Hại, hại là dùng cái tâm mà làm hại người khác, làm tổn thương cho người khác, lừa tài lợi tâm dân địa vị về sự sắc. Sư, sư là sư ta, còn hắn thứ, mà sư cũng là sư tâm ngại mạng, cũng là tự cao tự đại. Và sư con bỏ của tham, của sư, của tâm, vô tàn. Vô tàn là không tự hổ thẹn khi mà mình làm một việc sai lầm, không ai thấy. Nếu mà không ai thấy thì mình có thể làm được gì sai lầm, tự hổ cũng là. Vô tứ, vô lý là không hổ thẹn. Nếu người ta nhắc nhở chỉ những điều sai trái của mình mà cũng vẫn không sửa nổi. Địa tử, địa tử là thân, niệm và ý. Ba cái này không có lúc nào an ổn. Niệm là nó nói làm càng lãng lãng lăng lăng. Thân nó thì là hay vinh như là ngắn lúc hay là nó không ổn định. Ý thì nghĩ mọi nguyên tinh. Thân tầm, thân tầm là trí tuệ không chịu làm việc, không vận động trí tuệ, không sáng suốt, không sáng suốt để phân tích sự việc, mà hơi nghĩ, nghĩ giờ nghĩ vật, xin lỗi ha, trong tâm tính có khi bị không tầm nữa, có khi là nói chuyện cái này kia chuyện nọ đó không, và nói cả ngày.